cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Cảm ơn Chúa chúng con đến đây đã dâng những lời ca tiếng hát, những lời tạ ơn Chúa lên cho Ngài. Và giờ này chúng con cũng biết ơn Chúa khi Chúa mà đến cho lời Ngài cho chúng con giờ này.
Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con trong ơn của Ngài thì lắng nghe lời Chúa là cũng là một cách mà chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trong cuốn Chúa của bạn quá nhỏ, J.B. Phillips đã giải thích rằng những rắc rối mà nhiều người ngày nay đối diện là vì chúng ta đã không nhìn thấy một Thiên Chúa lớn đủ, vĩ đại đủ, cao cả đủ. Một số thì cho rằng Ngài là đấng thần linh tình nuông chiều, mỉm cười với mọi hành vi sai trái của con người, rồi nói rằng các con hư lắm, nhưng mà thôi vào thiên đàng hết đi. Một số khác thì cho rằng Ngài Đức Chúa Trời giống như là một cảnh binh độc đoán, và công việc chính là chỉ là canh giữ, khiến cho đời sống của mình càng thêm khó khăn, rồi không thể tự do mà hưởng những cái thú vui sai trái, và rồi nữa thì cũng chỉ chờ để ném người vào ngục tối. Và cũng có một số người thì cho rằng đấng sáng tạo đã đặt con người trên cái hành tinh xa lạ này và thả mặc nó quay cuồng với vũ trụ, rồi đứng đằng xa nhìn nó tự hủy hoại. Đây là những cách, những suy nghĩ của con người. Và từ những cái suy nghĩ đóng khung đó, hạn hẹp Đức Chúa Trời vào trong suy tư của mình đó, và đến chỗ con người khước từ Chúa. Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta mơ hồ về Ngài. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 mở đầu Đức Chúa Trời phán, tức là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời không im lặng. Khi ban 10 điều răn thì Chúa mở cho chúng ta để chúng ta chiêm ngưỡng một Đức Giê-hô-va, một Đức Chúa Trời của một mối liên hệ, của một giao ước và của ơn ban ngàn đời trên những người thuộc dòng dõi tin kính của Ngài. Mà vì vậy trong giao ước của Abraham, Chúa không chỉ nói là ta ban phước cho ngươi, nhưng mà Chúa nói, Chúa luôn luôn nói là ta ban phước cho ngươi và dòng dõi người. Và dòng dõi người thì có một cái khuôn mẫu đó, mà khi chúng ta mở ra trong Ê-díp-tô ký đoạn 20 về bắt đầu cái điều 10 điều răn, thì tại núi giao ước, tại núi Sinai, thì Chúa phán rằng hễ ai ghét ta thì ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ điều răn của ta. Và như vậy, thưa hội thánh, cái quyết định của chúng ta, quyết định của chúng ta nó ảnh hưởng không nhỏ trên dòng dõi của chúng ta. Cái quyết định của chúng ta nó ảnh hưởng không nhỏ trên dòng dõi của chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ phải đi trong rủa xả, hoặc là chúng ta sẽ ký thác với Chúa và sẽ đi trong ơn ban ngàn đời. Như thế nào? Sau cái tai vạ chót phán xét trên các thần tượng của Ai Cập mà chúng ta được biết trong sách xuất Ê-díp-tô ký là tai vạ giết những con trai đầu lòng của trên cả toàn cõi của Ai Cập để chứng tỏ quyền uy của Đức Chúa Trời, thì Chúa đã kéo dân Ngài ra khỏi nhà nô lệ. Và không đầy 3 tháng sau thì tại núi Sinai, người Israel đã đến nơi đó, và tại đây Chúa đã mặc khải về chính Ngài. Và chúng ta được học biết là 10 điều răn không phải ra từ cái ý kiến của hội đồng quốc gia, không phải là dân Do Thái họ họp lại, cái bây giờ họ đặt ra, bây giờ mình nói bây giờ mình phải có điều răn, không phải. Và cũng không phải là do cái những người phải nói counseling, là những người tư vấn. Nó không phải là, đây là ý kiến của những người tư vấn. Môi-se nhận trực tiếp từ Đức Chúa Trời, và giao ước Sinai này thình lình đang đem người Israel từ cái chỗ nô lệ và bước vào cái chỗ đứng của dòng dõi ban phước. Mà cái chữ ban phước này nó là đời đời, ngàn đời. Như vậy thì cái điều kiện ban phước cho ơn ban ngàn đời này nó đặc sắc, hiện rõ ở hai điều răn đầu tiên. Hai điều răn đầu tiên: cái thứ nhất, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Chứ ngươi là đòi hỏi trực tiếp mỗi các nhân của chúng ta phải sùng mộ, phải kính yêu Chúa hết lòng và chỉ một mình Ngài. Có nghĩa là không phải tiền tài, có nghĩa là không phải là danh vọng, không phải là công việc, cũng không phải là thú vui, và ngay cả không phải là con cái hay bất cứ điều gì đó, hoặc bất cứ ai đó chiếm cái vị trí độc tôn của Đức Chúa Trời ở trong lòng của mình. Cái thứ hai, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Làm tượng chạm cho mình nó thể hiện cái ý muốn gì? Nó ý trời, nó thể hiện cái ý muốn mình trở thành trung tâm của mình, mình trở thành tôn vinh cho chính mình và muốn chiếm lấy cái vị trí của Chúa là chủ tể trong đời sống của mình. Tiếp theo câu đó, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Cái chữ kỵ tà ở đây trong bản tiếng Anh hay là trong nguyên văn có nghĩa là, cái dịch nó là ghen tương, dịch là ghen tương. Không có nghĩa là Chúa ghen tị với các thần tượng, bởi vì Đức Chúa Trời biết các thần tượng chỉ là sản phẩm của con người tưởng tượng và con người tạo ra. Và hẳn nhiên và những cái sự tưởng tượng của con người đó thì nó không có tồn tại. Chúa không ghen với những điều đó. Nhưng cái chữ ghen tương này nó bày tỏ tình yêu của Chúa cho chúng ta là dân của Ngài, và Ngài chỉ muốn chúng ta thuộc về Ngài. Ngài chỉ muốn chúng ta thuộc về Ngài. Thì như vậy, với hai điều răn đầu tiên, chúng ta khoan nói những điều răn sau đó, chỉ với hai điều răn đầu tiên thôi, thì Đức Chúa Trời đã đặt con người trước hai sự chọn lựa: hoặc là sẽ đi trong rủa xả, hoặc là sẽ đi trong ơn ban ngàn đời, là sự chúc phước. Câu 5b: hễ ai ghét ta thì ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Nhiều khi tôi cũng phải nghĩ tại sao lại tội của cha ông mà lại liên hệ đến con cháu. Chúa không cho cái trừng phạt chúng ta về cái tội của tổ tiên của mình, về tội của cha ông của mình. Nếu mà cha ông khước từ Chúa, không, Chúa không phạt chúng ta về điều đó. Nhưng cái hậu quả đáng buồn của tội lỗi nó có thể truyền từ đời này sang đời kia. Nó như thế nào? Chúng ta biết là trong dân gian nó có câu gì: cha nào thì con. Con ấy, cái câu này nó rõ ràng có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là nếu tôi đắm mình trong vô độ, nếu tôi đắm mình trong cờ bạc hay là bất cứ điều gì đó, thì con cháu tôi nó cũng sẽ ảnh hưởng và nó sẽ đi trong cái điều đó. Tại vì cái điều đó gì, nó đã thấm gì ở trong cái gia đình, nó đã thấm vào trong cái dòng dõi của mình rồi. Cho nên quý vị, mình thường thường gặp có những gia đình, mình phải nói đáng buồn ở cái chỗ này, con trẻ sanh ra chưa có tập nói mà đã tập sổ nho rồi quý vị. Mình thấy không? Là tại sao vậy? Cái gì đó từ huyết thống, từ gia đình nó để lại, và tiếp tục con cháu nó cứ tiếp tục đi như vậy. Và như vậy đó, thì cái người Israel khi mà bị lưu đày trong Ai Cập, họ đau đớn mà họ khóc như thế này. Họ nói thế này: tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa, và chúng tôi đã mang lấy gian ác của họ, thừa hưởng những gì đó của tổ tiên mình để lại. Nhưng điều đó nó lưu truyền trong cái dòng máu của mình, thưa quý vị. Tuy nhiên có một cái sự chuyển đổi lớn, và đây là cái niềm vui mừng của chúng ta ở trong câu 6: và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ điều răn của ta. Cái chữ và trong nguyên bản tiếng Anh là nhưng. Nhưng có nghĩa là gì? Nhưng là cái thuật ngữ của sự tương phản, ngược lại. Ngược lại gì? Một cái sự chuyển hướng đang từ phán xét, đang từ rủa xả, đến cái sự thương xót và ân sủng thiên thượng. Đến sự ân sủng thiên thượng. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ những cái chữ này. Mình học cái chữ này mà mình thấy lời của Chúa trong Kinh Thánh hay lắm. Bây giờ mình xem thử coi, phán xét thì bao nhiêu đời? 3-4 đời. 3-4 đời có nghĩa là nếu tôi đó thì nó đến tới gì? Con cháu chít phải không? 3-4 đời phải không? Nhưng còn ơn 3000 đời thì bao nhiêu? Đến ngàn đời. Đến ngàn đời. Mình thử suy nghĩ cái chỗ này mà xem, rồi mình phải quyết định cái chỗ này đây này. Có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời không bao giờ coi nhẹ cái lời phán của Ngài. Nếu mà Chúa phán rằng đến ngàn đời thì đó là chính xác những điều gì mà Ngài muốn nói. Chúa không nói đến ngàn đời có nghĩa là chỉ có 1-2 đời, mà chúng ta phải hiểu cái điều mà Chúa nói là đến ngàn đời nó như thế nào. Nó tuyệt vời ở cái chỗ, nó tuyệt vời ở cái chỗ lời hứa đó thì lớn hơn là đe dọa. Nó tuyệt vời ở cái chỗ là phần thưởng đó thì lại nhiều hơn là hình phạt, và ân sủng đó thì nó vượt cao hơn cái sự rủa xả. Điều này có nghĩa là như thế này: nếu chúng ta sinh ra trong một cái gia đình kính yêu Chúa, nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình kính yêu Chúa thì chúng ta sẽ nhận cái ơn ban ngàn đời này cho dù mình có nhận biết hay không, thì ơn đó Chúa vẫn ban cho mình. Có thể chúng ta không nhận ra điều đó khi mình tin Chúa, hay là mình ở trong gia đình đó mình không biết, nhưng mà lời hứa của Chúa là lời hứa của Chúa. Còn nếu mà quý vị buổi sáng hôm nay, tôi không biết là có bao nhiêu người, nhưng nếu quý vị là người đầu tiên mà tin nhận Chúa, mà tin yêu Chúa, thì ơn ban ngàn đời nó bắt đầu từ chính quý vị. Mình yên lặng mình suy nghĩ điều này mà xem. Cái sự chúc phước mà Chúa nói ở trong sách Khải Huyền đoạn 22 nó chép như thế này: từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Có nghĩa là trong cái sự tuôn chảy của dòng ân sủng đó, thì Đức Chúa Trời khi xuống phước cho một người, Ngài chúc phước cho cả dòng dõi tràn xuống từ thế hệ này qua những thế hệ khác. Tôi không biết có bao nhiêu gia đình ở trong đây có ông bà, có cha mẹ, có con cháu, có chắc bao nhiêu người. Mình thấy có ơn ban của Chúa nó xuống, nó cứ chảy xuống, nó cứ chảy xuống như vậy. Cho nên sáng nay Khoan nói đến cái ân sủng Chúa ban cho mỗi ngày, mà chỉ nhìn vào cái lời hứa ơn ban ngàn đời này thôi đó, thì mình cũng đã đủ để cúi cả lòng mình xuống mà tạ ơn Chúa rồi. Còn nếu tôi không có hiểu hậu tự theo huyết thống thì sao? Nếu tôi không có hậu tự theo huyết thống thì sao? Chúng ta có dòng dõi theo ý nghĩa của tinh thần có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đứng trong một cái cộng đồng đức tin, và khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta dâng hiến, khi chúng ta chăm sóc, chúng ta dạy dỗ, chúng ta dâng các em lên trên này để các em tôn vinh Chúa, chúng ta đang nuôi dưỡng cái thế hệ mà Chúa chúc phước là ơn 3000 đời đó quý vị. Thì ơn đấy nó càng vững chắc trong giao ước mới mà mình gọi là tân ước, viết bằng bởi gì? Bằng chính huyết của Chúa Giêsu. Và cái giao ước này được Chúa đóng ấn bằng huyết của Ngài. Nó ràng buộc chặt chẽ chúng ta với đấng sáng tạo. Mà đây đó là một cái sự liên hệ đời đời, mình không thể hiểu, mình không thể nói hết, và mình cũng không có thể mà suy nghĩ nổi. Có một cái sự ràng buộc giữa chúng ta với Chúa. Ràng buộc không chỉ có những ngày Chúa Nhật chúng ta đi nhà thờ, không phải ràng buộc trong cái mỗi mùa tạ ơn, mà ràng buộc với chúng ta cả trong cõi đời đời. Cái chữ đời đời đó người ta không thể diễn tả nổi. Có nghĩa là người ta nhìn vào tương lai mà cái đầu suy óc suy nghĩ của mình tới chỗ nào thì cái chữ đời đời nó còn vượt xa hơn như vậy nữa. Nó ngoài cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà quý vị và tôi có con cháu sinh ra tại Mỹ này, mình cũng chung một cái nhịp đập đau xót khi có một số các con em của chúng ta dường như là nó đang đi lạc mất. Mình cũng chung cái nhịp đập đó. Mà quý vị biết không, theo nghiên cứu của Lifeway Research Study đó, thì 66% những cô cậu mà được nuôi dưỡng trong các gia đình tin kính đó thì sẽ quay lưng với niềm tin của mình khi hoàn tất đại học. Nói như vậy là để mình có thể suy nghĩ. Tôi đã trình bày cái điều này trong tối hôm rồi với Trắng Niên. Có nghĩa là gì? Trong 10 gia đình thì có hơn 6 gia đình là có thể có những cái trường hợp các con em nó rời khỏi niềm tin khi nó hoàn tất đại học, cho thấy chúng ta thấy là không có gì chắc chắn, không có gì bảo đảm. Như vậy thì sao? Tôi muốn quý vị hình dung cái câu chuyện này, để là con tôi đã nói chuyện với Trắng Niên có nghĩa là gì. Khi cha mẹ của Môi-se, phải không, bỏ Môi-se, bỏ con mình vào trong cái rương đó, thả nó vào trong cái hoàng cung của Ai Cập, quý vị đau xót không? Quý vị có nghĩ là cha mẹ của Môi-se đau xót không? Tại vì khi thả con mình vào hoàng cung của Ai Cập có nghĩa là thả vào gì? Thả vào một cái thế giới vô tín, và trong đó con mình nó sẽ được dạy bởi những tất cả những gì mà chống nghịch với Chúa. Cũng giống như mình đó, khi mình đó, mình nuôi dưỡng con mình lên, mình là dạy cho nó đủ điều, cầu nguyện với nó, kẹp vào Kinh Thánh, dặn con ơi con đi vào trong đại học, con nhớ con mà đọc Kinh Thánh đi. Nhưng mà rồi khi mình thả con mình vào đại học, quý vị biết này, người ta nói thế nào? Dạy dỗ theo Washington Post thì 72% là các giáo sư vô tín. Rồi gì nữa? Các trường đại học thì 84% cổ suý cho phá thai, 67% chấp nhận đồng tình luyến ái. Có nghĩa là con cháu mình nó sẽ vào những cái nơi mà phải nói là đầy những cái lập luận, đầy những điều mà nó chống phá niềm tin của mình. Nhưng mà chúng ta nhớ cái cuộc đời của Môi-se, ông vào trong Ai Cập cuộc đời của ông thì 120 năm chia làm 3 giai đoạn. 40 năm đầu thì được dạy dỗ trong hoàng cung Ai Cập, có nghĩa là gì? Cũng giống như vào trường đại học, dạy dỗ bởi những cái điều gì đó của thế gian, phải không nào? Môi-se vô trong đó học xong cái bắt đầu hết 40 năm mới bước ra ngoài, nhớ đến đồng bào mình, nhớ đến người Do Thái, đến quê hương của mình, nhớ đến hội thánh. Bắt đầu ra thấy mình cũng ngon lành lắm, tưởng mình có thể giúp gì trong hội thánh. Từ trong cái thế giới bên ngoài bước vào hội thánh, nghĩ là mình có thể làm được cái gì. Mà cuối cùng thì sao quý vị? Môi-se làm gì? Giết một người. Rồi cuối cùng thì đâu? Chạy trốn bao nhiêu năm? 40 năm trong đồng vắng. Mà chúng ta biết là Joseph Phúc xong nói về Joseph, về Môi-se đó. Ông nói Môi-se là con người rất là giỏi, văn võ song toàn. Mà khi 40 năm vào trong cái trong đồng vắng mà đi chăn chiên cha, quý vị, đi chăn chiên cho cha vợ, mà cha vợ đó, Kinh Thánh ghi đó là chăn chiên cho cha vợ mình. Mình nghĩ đi, con người tài giỏi đó, không có một con chiên cho mình riêng mình, tưởng mình có thể làm gì. Mà cuối cùng mới thấy rằng sụp đổ giấc mơ, tất cả những gì của cái đời của Môi-se sụp đổ. Con cái đó mình nó cũng có thể rơi vào trong hoàn cảnh gì sụp đổ. Nhưng mà rồi quý vị biết không, ở trong cái khủng hoảng đó, tôi ước ao ước là con cháu mình nó trong cái khủng hoảng này, thì Môi-se gặp ai? Ở trong một cái nơi đồng vắng không có gì cả, không có nhà thờ, không có gì, không có gì hết, mà gặp Chúa ở trong bụi gai. Và từ đó được Chúa biến đổi và trở thành người của Chúa và dẫn dắt dân sự vào Canaan. Quý vị thấy không? Cho nên cái tiến trình này, chúng ta nhìn vào cuộc đời của Môi-se, chúng ta nhìn vào cái chữ mà Chúa phán là ơn ban ngàn đời đó, thì là mình phải làm gì? Mình đừng có thất vọng. Mình đừng có thất vọng, phải không? Những điều có thể chúng ta làm, có thể làm được là gì? Mình cầu nguyện cho mỗi ngày cho nó gặp Chúa. Chúa ơi, con cháu của con sẽ thả nó vào trong trường đại học, sẽ thả vào những nơi mà thế giới càng ngày nó càng khốn, nó dạy cho con của chúng con, thì xin Chúa giúp cho nó gặp, trong những cái khô hạn cuộc đời đó nó gặp Chúa. Rồi gì nữa? Còn nếu mà con cháu của chúng ta đang còn trong tầm tay, có nghĩa là gì? Còn dẫn nó được đi nhà thờ thì làm gì? Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu dầu khi nó trở về già thì sao? Cũng không lìa khỏi nó. Có nghĩa là trách nhiệm của chúng ta phải tiếp tục làm cái điều đó, phải tiếp tục dạy dỗ con cháu mình. Châm Ngôn đoạn 22 câu 6: dẫn chúng đi thờ phượng Chúa, dạy chúng nó cầu nguyện. Mình cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện để cho chúng thấy là mình cầu nguyện, và tập cho nó cầu nguyện nữa, và tập cho nó cầu nguyện nữa, giúp chúng thuộc lòng lời Chúa, kể chuyện Kinh Thánh. Thưa quý vị, tôi sống lên từ bé lớn lên, tôi rất thích cái câu chuyện Kinh Thánh, tôi nhớ hoài cái câu chuyện Kinh Thánh. Và rồi gì nữa? Dạy cho chúng sống yêu thương và chấp nhận mọi người, và nhờ ơn Chúa để chắc chắn rằng cái thời gian mình với gia đình mà đặt Chúa ưu tiên đó, trong ngày của Chúa thì đừng có để bất cứ điều gì xen vào đó. Thưa Hội Thánh, mình cũng phải thừa nhận với con mình là mình không có trọn vẹn, và mình cũng cho chúng biết là mình cũng tùy thuộc vào ân sủng của Chúa. Tôi nói với con tôi, bố nói với các con là bố không có trọn vẹn, và bố sống từng ngày bởi ân sủng của Chúa. Tôi lớn lên á, là quý vị biết trong trong niềm tin của tôi là tôi từ bé bà nội bảo tôi cái là bà đọc kinh sách cho bà, mà cái niềm tin nó giữ trong tôi. Mà quý vị nó giữ, mà đừng quý vị đừng nghĩ là con bé nó trẻ nó không biết đâu. Cái năm mà tôi còn rất bé là tôi đã biết là bỏ mình giống như mình theo cái suy nghĩ nhỏ nhoi của mình là mình hy sinh đó mà. Rồi mình cứ bỏ một cái gì đó cho nó thật đau trong chân này để mình nói là mình nhớ Chúa thì mình phải hãm mình phải làm gì đó. Nhưng mà thật sự nó cái gì? Tôi chỉ muốn nói điều này, mình không phải làm như vậy. Nhưng mà từ bé thì con trẻ nó đã biết về cái điều đó rồi thưa quý vị. Mình đừng cứ nghĩ là nó không biết. Từ bé nó đã đi vào trong cuộc đời của mình rồi. Nhất là các anh chị em mà sinh ra mà trong cái gia đình tin Chúa, quý vị anh chị em có kinh nghiệm thật là nhiều điều này. Cho nên mình cũng giống như người Israel ngày xưa, Chúa gọi chúng ta vào giao ước của Ngài. Đây là cái giao ước ngàn đời, ơn ban ngàn đời, mà con không có đứng vào đó, con không có theo đuổi giao ước này đó, thì con sẽ già đi, con sẽ vô ích mà thôi. Đừng có phí phạm thời gian. Chúng ta sẽ ký thác với Chúa. Cái mùa tạ ơn năm nay mình ký thác với Chúa đi. Chúa nói là chữ phán là gì? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, và thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đó là ký thác cho tương lai với cái lòng tin quyết rằng chắc chắn các thế hệ con cháu của chúng ta mai sau nó sẽ quyết định đi theo Chúa. Và Đức Chúa Trời sẽ dấy lên, mình không biết như thế nào đó, như Chúa dấy lên Môi-se, như Chúa dấy lên Joshua, thì con cháu của chúng ta cũng sẽ có những đứa Đức Chúa Trời dấy nó lên để làm những cái việc lớn và cái việc lớn hơn chúng ta nữa. Và chúng nó sẽ giúp tiếp nối chúng ta để phục vụ Đức Chúa Trời. Bộ tộc Maasai ở miền Tây Africa, họ có một cái cách để nói lời tạ ơn rất là đặc biệt. Khi mà họ nói cảm ơn hay là tạ ơn một người nào đó, thì họ cúi xuống và họ đặt cái trán của họ nè sát xuống dính tới bụi đất. Nó phải dính bụi đất. Mà họ nói khi mà làm như vậy rồi đó, không những làm rồi đó, họ nói rằng gì? Cái chữ mà tạ ơn đó là họ nói là trán tôi dính bụi đất. Đó là cái chữ mà họ nói cảm ơn đó, trán tôi dính bụi đất. Còn một bộ tộc khác á, thì khi nói lời tạ ơn đó, khi nói cảm ơn với cái một cái người nào đó mà làm cho mình đó, thì họ hàng đến ở ngay trước cái lều, trước cái cửa của cái người đó, và họ ngồi hàng giờ họ im lặng. Và cái câu nói của họ là gì? Tôi ngồi dưới đất trước bạn. Đó là cái câu nói mà tạ ơn đó, cảm ơn đó. Thưa Hội Thánh, những người này họ hiểu cái cốt lõi của sự tạ ơn là lòng khiêm nhu. Ngày tạ ơn Chúa, có thể mình đến đây nhiều quý vị trong chúng ta không có nói được lời nào, mình cũng chưa có nói lời nào nữa, mình trong lòng mình cũng muốn nói với lời Chúa, mình giống như là mình yên lặng đấy. Thì trong cái sự cúi lòng, trong cái sự yên lặng của mình đó, mình cũng khiêm nhu và mình ôm lấy lời Chúa phán và nói với Chúa: Chúa ơi, trán con dính bụi đất, con ngồi dưới đất trước Chúa, và con đi, con sẽ biết ơn Chúa, con ôm lấy lời Chúa phán: ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Lời hứa Chúa ban ơn ngàn đời cho mỗi một người ở chúng ta đang ngồi đây, cho quý vị và cho tôi, cho dù quý vị và tôi có không nhận biết, thì ơn ban ngàn đời đó cũng đến cho mỗi người chúng ta. Cho nên mùa tạ ơn năm nay, nhớ đến Chúa, nhớ đến dòng dõi của mình, cái quyết định của mình sẽ đi hoặc trong rủa xả, hoặc sẽ đi trong bữa ơn ban ngàn đời. Nguyện lời của Chúa ban ơn cho chúng ta trong giờ này. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, lời của Chúa hứa với chúng con có nhiều khi chúng con không hiểu hết, và có nhiều khi chúng con không nhìn thấy tương lai nó như thế nào. Nhưng chúng con tin rằng khi Chúa phán thì chính là điều mà Chúa phán với chúng con sáng nay, là ơn ban ngàn đời trong cái sự tể trị của Chúa, trong cái lời hứa của Đấng Thành Tín. Chúng con không thấy, chúng con không biết, chúng con không hiểu, và sáng hôm nay chúng con sẽ ôm lấy điều này và chúng con sẽ đi trong ơn ban ngàn đời mà Chúa hứa với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện Trên danh Chúa Giêsu Christ. Amen.